Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là lời thân thưa của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Ngài thân thưa, Ngài thổn thức, Ngài xao xuyến về một thời khắc long trọng, một thời khắc mà con người đang chờ đợi cả bao nhiêu ngàn năm, thời khắc mà Chúa Giêsu Ngài cũng xao xuyến. Bởi thời khắc đó là một thời khắc quan trọng, một Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài sẽ thực hiện ký kết một giao ước mới với con người. Đó là giao ước của tình yêu cứu độ. Chính vì vậy mà Chúa âu lo phải nói lên một lời thân thưa với Chúa Cha, xin cứu con giờ này. Nhưng mà chính giờ đấy con được sai đến để nói lên một sứ mạng của Chúa Giêsu, Ngài đến thực hiện ơn cứu độ cho con người, ơn cứu độ của tình yêu để làm cho con người được sống như là lời của ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói trong bài đọc 1. Ngài tin báo về một giao ước Thiên Chúa sẽ ký kết với dân của người. Giao ước đấy giờ đây sẽ được ký vào trong tâm khảm của con người để con người ghi khắc giao ước đó, để con người sống và được hạnh phúc. Giao ước cũ, khi mà những người dân tộc Do Thái xưa đang ở lưu đày ở Ai Cập, được Chúa cứu và cho họ được giải phóng, được trở về đất hứa. Trong hành trình trở về đất hứa, Thiên Chúa đã ký kết với dân của người qua Mô-xê, đó là thập giới. Con người đã học lấy giới luật đó để mà sống tương quan với nhau, sống tương quan với Thiên Chúa. Nhưng mà rồi giao ước cũ đấy con người thường xuyên vi phạm. Con người học điều 1 thì lại nhớ điều 3, học điều 3 thì lại nhớ điều 5, sau cùng chẳng nhớ điều nào để mà thi hành thực hiện trong cuộc sống. Con người thường xuyên vi phạm. Và rồi ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã tiên báo là Ngài Thiên Chúa sẽ ký kết con người với con người một giao ước mới. Con giao ước đấy được ghi vào trong lòng, và giờ lúc đấy con người không còn phải dạy nhau cho biết điều này điều khác. Và ở nơi đấy con người chỉ biết được đón nhận được một sự tha thứ, và con người không còn quên những lầm lỗi tội lỗi của mình nữa. Đó là giao ước mới ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã tuyên báo. Rồi qua bài đọc 2, Thánh Phao-lô quả quyết hơn. Cuộc khổ nạn, đau khổ của Chúa Giê-xu là căn nguyên để phát sinh ơn cứu độ cho con người. Điều đấy cho thấy được rằng giao ước này sẽ là giao ước để đem lại sự sống mới cho con người, cho những ai tuân phục và đi theo người. Như thế chúng ta thấy được rằng giao ước mà Chúa Giêsu ký kết đó là thời khắc Chúa cũng còn khắc khoải, âu lo, nhưng thời đó là thời quan trọng. Thiên Chúa ký kết với con của người, với con người, để rồi con người được sống. Và Ngài đã nói, hạt giống mà không thối đi, vẫn trơ trọi một mình thì nó không thể sinh hoa trái được. Ngài đã trở nên con người tự hủy, Ngài tự hủy con người, những con người thân xác này, đầy giới hạn này. Và giờ đây sự tự hủy ở của Ngài trên thập giá để rồi phát sinh nguồn sống ơn cứu độ cho con người. Thời khắc đó, đó là thời khắc Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ. Vậy chúng ta tự hỏi, Thiên Chúa, Chúa Giêsu tự hủy điều gì? Ngài đã xuống mang thân phận con người như chúng ta, một thân phận thân xác này đầy giới hạn rồi, nhưng Ngài đã tự hủy con người thân xác đó, mà bấy lâu nay con người giữ lấy, con người cho là tất cả, là sự sống ở trần gian này là điều cao quý mà con người lâu nay làm mọi cách để mà giữ lấy nó. Bởi vậy Chúa mới nói, ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì tôi thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Ai coi thường đời sống này thì sẽ được sự sống đời đời. Điều Chúa muốn nói là gì? Đó là sự tự hủy những cái mà làm cho chúng ta phải chết. Chúa đã cho chúng ta thấy được rằng Ngài đến trần gian này mang một thân xác như chúng ta, để rồi Ngài tự hủy thân xác đó trên thập giá, để cho chúng ta thấy một điều, đó là điều quan trọng nhất. Điều đó làm cho chúng ta được sống, đó là tình yêu. Ngài không có lý do gì để bước lên thập giá đó theo lẽ tự nhiên của con người, nhưng Ngài đến về một sứ mạng đó, đó là Thiên Chúa yêu thương con người, và Ngài chết trên thập giá để tôn vinh tình yêu đó. Và những ai đón nhận tình yêu đó được nối kết với Thiên Chúa, và sự nối kết đấy đem lại sự sống mới, đem lại ơn cứu độ cho con người. Ngài đã làm một việc trọng đại để cho con người thấy được những gì là cao quý nhất của con người, và đem lại ơn cứu độ cho con người, để mỗi người chúng ta biết nhìn lên thập giá. Giờ đây chúng ta không còn phải nhớ những điều gì mà Chúa dạy, mà hơn hết là gì? Chúa khắc ghi trong tâm hồn chúng ta về một tình yêu. Và khi chúng ta nhìn lên thập giá, chúng ta nhận ra tình yêu đó, Thiên Chúa đã tự hủy để rồi được tôn vinh nơi Chúa Cha. Chúng ta được mời gọi đi theo Chúa để mỗi người chúng ta cũng biết tự hủy con người chúng ta. Vậy chúng ta tự hủy điều gì? Chúng ta tự hủy cái sự sống này sao? Vâng, chúng ta sẽ phải bước vào một hành trình khi theo Chúa là tự hủy những thứ làm cho chúng ta chết, tự hủy những thứ làm chúng ta đau khổ. Thứ gì làm chúng ta chết? Thứ gì làm chúng ta đau khổ? Sự tham lam, sự ích kỷ, sự đố kỵ, sự ghen tương, những sự trái ngược với tình yêu, với tình thương. Đó là những sự xấu, những sự đó làm cho con người không hạnh phúc. Và giờ đây chúng ta được mời gọi đi theo con đường tự hủy, là tự hủy những cái thứ cản trở sự sống của con người, những thứ cản trở hạnh phúc, bình an. Chúa đã làm điều đó để cho chúng ta thấy một giá trị. Những giá trị mà chúng ta tưởng rằng những thứ ở trần gian này chúng ta đi tìm và kiếm miệt mài, để rồi những thứ đó lại là những thứ chồng chất, làm cho cuộc đời trở thêm nặng nề, làm cho cuộc đời trở nên bất an. Như thế thì chúng ta thấy được rằng thập giá Chúa, đó là thập giá để cho chúng ta được sống. Mỗi chúng ta sống con đường tự hủy như Chúa mời gọi, thì chúng ta được tô luyện, được trở nên những con của Thiên Chúa và đón nhận được sự sống ở nơi người. Khởi đầu mùa chay, chúng ta được mời gọi, đó là hãy sống ba điều: ăn chay, cầu nguyện, bố thí bác ái. Cả ba việc đó để mời gọi chúng ta trở về một điều duy nhất. Không phải chúng ta ăn chay là ăn chay, cầu nguyện là cầu nguyện, bố thí là bố thí. Cả ba việc đó để mời gọi chúng ta đi trở về với một điều mà Chúa mời gọi, Chúa đang rêu cao trên thập giá, đó là tình thương, đó là lòng yêu thương bác ái. Chỉ có con đường đó mới làm cho chúng ta được sống thực sự, con đường để chúng ta sống và như là lề luật của Thiên Chúa để cho chúng ta đi theo người. Khi chúng ta sống trong một lề luật, một giao ước mới đó, thì chúng ta được sống giao hòa với Thiên Chúa mà còn giao hòa với nhau nữa. Đó là một phương thế, đó là một khí cụ để nối kết chúng ta lại. Không có một thứ gì, lề luật nào mà có thể kết nối chúng ta được. Anh chị em thử ngồi nghĩ lại xem, thứ gì để chúng ta có thể nối kết được người này với người khác? Rồi điều gì để cho chúng ta có thể nối kết được với Chúa, để chúng ta cảm nhận được giây phút chúng ta đang ngồi thờ phượng Chúa đây là một giây phút trọng đại, là một giây phút an bình? Nếu không thôi thì chúng ta chỉ là những con người đầy những hoạt động, đến nhà thờ và việc đi lễ như thế xong là về, không một chút điều gì động lại nơi tâm hồn của mình. Bởi vì ở nơi đấy nó không có tình thương, nó không có yêu thương, và biết mọi việc của chúng ta làm không xuất phát từ tâm khảm mà Thiên Chúa đã ghi tạc vào trong đó, đó là lề luật yêu thương. Nên chúng ta làm bất cứ điều gì nó không xuất phát từ tình thương, từ tâm hồn của chúng ta, thì tất cả những thứ đó nó đến rồi nó đi. Rồi cuộc đời cả một chuỗi những hành trình hoạt động như vậy, rồi cuộc đời đến rồi đi. Thế là bao nhiêu, như bao các loài sinh vật khác vậy, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy điều mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa, Chúa thực hiện ơn cứu độ cho chúng ta rồi, thì mỗi người chúng ta cũng biết cộng tác vào chương trình đó, để cho chính chúng ta được sống và chính mỗi người chúng ta được ơn cứu độ. Đó là biết sống theo lề luật của Chúa. Mùa chay mời gọi chúng ta hãy trở về với tình thương, và tình thương đó là tình thương cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Mỗi chúng ta sống mùa chay để cảm nghiệm tình thương đó, và đấy là đời sám hối chân chính nhất, và đó là thời sám hối chân thành nhất để cho chúng ta được sống tốt đẹp. Xin cho những ngày còn lại của mùa chay chúng ta cảm nghiệm được tình thương đó, để rồi khi chúng ta bước vào tâm nhập thánh, chúng ta sẽ được chiêm ngắm việc Chúa Giêsu bước lên thập giá, để mỗi người chúng ta cảm nghiệm được tình thương đó thực sự nơi cuộc sống, nơi con người chúng ta, một ý nghĩa, một giá trị nhân sinh và một giá trị của tâm linh này. Khi ấy thì chúng ta mới có được sự sống đức tin đích thực ở nơi Chúa, và mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được điều tốt lành Thiên Chúa sẽ ban cho những ai biết đi theo và tuân phục người. Xin cho mỗi người chúng ta thêm lòng tin, thêm lòng mến, để mỗi người chúng ta biết trông cậy vào Thiên Chúa. Chúa sẽ thực hiện ơn cứu độ và ban bình an cho mỗi người chúng ta. Amen.